Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 14 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin lương của người Úc chững lại, thị trường việc làm hạ nhiệt. Hãng tin Yahoo News đưa tin, số liệu mới từ Cục Thống kê Úc cho thấy chỉ số giá tiền lương trong quý tháng 6 năm nay chỉ tăng 0,8%, nâng mức tăng trưởng hàng năm lên 3,4%, thấp hơn so với mức 4,1% cùng kỳ năm trước. Cục Thống kê Úc cho biết tỷ lệ các công việc có mức tăng lương trên 4% đã giảm, kéo theo tốc độ tăng lương chung chậm lại. Lĩnh vực tư nhân tăng 0,8% trong tháng 6, trong khi lĩnh vực công tăng 1% nhờ các thỏa thuận lương tập thể mới được áp dụng. Nhưng cả hai đều ghi nhận mức tăng hàng năm thấp hơn năm trước. Các ngành khai khoáng, điện, khí, nước và xử lý rác thải dẫn đầu với mức tăng 1,3% trong quý, trong khi bán lẻ chỉ tăng 0,2%. Dù lương thực tế tăng 1,3% trong một năm tính đến tháng 6 năm 2025, ghi nhận quý thứ bảy liên tiếp tăng, song các chuyên gia cảnh báo điều này khó duy trì nếu năng suất lao động không cải thiện. Công ty kiểm toán Deloitte nhận định thị trường lao động Úc đang chững lại, tăng trưởng việc làm trong tháng 5 và tháng 6 gần như bằng không. Số người thất nghiệp ở mức 659.600 người, mức cao nhất từ cuối năm 2021, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Trong khi các lĩnh vực y tế, giáo dục và hành chính công chiếm hơn 2/3 tổng số việc làm mới, dự báo tăng trưởng việc làm trong năm 2025-2026 sẽ giảm còn khoảng 0,9% do kinh tế tăng trưởng chậm và nhu cầu tuyển dụng hạ nhiệt. Hãng tin The Age đưa tin, các trường tư học phí thấp tại những vùng ven đang mở rộng của Melbourne đang dẫn đầu làn sóng tăng trưởng tuyển sinh trong khối giáo dục tư thục. Theo số liệu mới đây, số lượng học sinh nhập học ở các trường tư tăng 3,34% trong năm qua, gấp 3 lần so với các trường công 0,7% và trường công giáo 1,2%. Sự bùng nổ diễn ra mạnh mẽ ở các khu vực dân số tăng nhanh nhưng hạ tầng trường công chưa đáp ứng kịp và nhiều trường chọn trường tư vì sĩ số lớp hợp lý, môi trường phù hợp với giá trị tôn giáo, cùng với học phí dễ tiếp cận hơn các trường tư truyền thống. Trường Hume Anglican Grammar ở phía bắc Melbourne là trường phát triển nhanh nhất tại tiểu bang, tăng hơn 17% tuyển sinh chỉ trong một năm, dự kiến đạt 3.500 học sinh trong 4 năm tới. Trường có chính sách tuyển sinh mở rộng, thu hút học sinh từ nhiều nền văn hóa và tôn giáo, với học phí lớp 12 khoảng 9.440 đô la một năm. Các chuyên gia cho rằng sự tăng trưởng này phản ánh xu hướng phụ huynh ở mức trung lưu hoặc thu nhập thấp, sẵn sàng đầu tư cho giáo dục ngoài công lập, đặc biệt khi trường tư nhận được nguồn vốn cơ sở vật chất lớn, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt về điều kiện học tập so với trường công. Chính quyền bang Victoria đang củng cố vị thế của khu vực doanh nghiệp nhỏ tại tiểu bang bằng việc tái lập hội đồng giám đốc doanh nghiệp nhỏ nhằm đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe và tham vấn trong các chính sách, chương trình và dịch vụ của chính quyền bang. Giám đốc phụ trách doanh nghiệp nhỏ và việc làm Natalie Suleiman đã bổ nhiệm tiến sĩ Suzy Sanjeevan, người sáng lập thương hiệu nến Light and Glow Designs, làm chủ tịch, cùng một nhóm thành viên đa dạng về kỹ năng và kinh nghiệm, từ kỹ sư, nhà môi giới tài chính đến doanh nhân nông nghiệp. Hãng tin Premier cho hay, Hội đồng Giám đốc Doanh nghiệp nhỏ sẽ phối hợp cùng Hội đồng Giám đốc Doanh nghiệp đa văn hóa để bảo vệ lợi ích cho hơn 718.000 doanh nghiệp nhỏ tại Victoria. Lực lượng đang tạo ra việc làm cho hơn 1,3 triệu người và đóng góp hơn 417 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế. Trong 5 năm qua, số doanh nghiệp mới ở Victoria tăng 18%, cao nhất cả nước. Ngân sách 3 năm 2025-2026 đã phân bổ 4,9 triệu đô la hỗ trợ khu vực này, thông qua các sáng kiến như xe bus doanh nghiệp nhỏ và bộ công cụ hỗ trợ kinh doanh. Hãng tin Premier đưa tin, thành phố Melbourne vừa ghi nhận đêm lưu trú khách sạn đông nhất từ trước tới nay nhờ mùa đông bùng nổ các sự kiện lớn dưới sự thúc đẩy của chính quyền bang Victoria. Theo giám đốc phụ trách du lịch thể thao và sự kiện lớn Steve Demopoulos, ngày 26 tháng 7 đã có kỷ lục 25.089 phòng khách sạn ở khu trung tâm thành phố được đặt, đạt công suất 94,7% khi người hâm mộ đổ về xem trận đấu giữa các đội tuyển British and Irish Lions và Wallabies tại sân vận động MCG. Đây là chuỗi thành tích nối tiếp tháng 6 bận rộn nhất trong lịch sử khách sạn Melbourne, với 870.755 đêm phòng khách sạn được đặt trên toàn khu vực trung tâm thành phố. Trong năm 2025, nhiều tháng như tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 đều lập kỷ lục về lượng đặt phòng, và tháng 7 cũng đã tiếp tục xác lập cột mốc mới. Các sự kiện thể thao lớn như giải đua xe F1 và giải quần vợt Úc mở rộng đã giúp tỷ lệ phòng khách sạn có người thuê vượt mức 93%. Trong vòng 12 tháng qua, có nhiều khách sạn mới khai trương, nâng tổng số phòng khách sạn tại Victoria lên 65.493 phòng. Riêng hai trận đấu của đội British and Irish Lions tại Melbourne đã thu hút khoảng 40.000 người hâm mộ từ khắp nơi, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các doanh nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật như Lego Star Wars, triển lãm hội họa ấn tượng Pháp và triển lãm Frida Kahlo cũng góp phần làm sôi động thị trường du lịch, đóng góp vào nền kinh tế du lịch trị giá 40 tỷ đô la của tiểu bang, hỗ trợ hơn 288.000 việc làm. Hãng tin Yahoo News đưa tin, thương hiệu Cadbury Australia đang tiến hành thu hồi sản phẩm sô-cô-la Marvelous Creations vị thạch và kẹo loại túi 10 viên. Đây là sản phẩm được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị như Coles và Woolworths và nhiều cửa hàng bán lẻ độc lập trên khắp cả nước. Theo thông báo từ Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc, lô sản phẩm bị thu hồi có hạn sử dụng đến ngày 21 tháng 5 năm 2026 do khả năng có chứa mảnh nhựa. Việc tiêu thụ sản phẩm này có thể có nguy cơ gây thương tích hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Cadbury khuyến cáo người tiêu dùng không nên ăn và nên mang sản phẩm đến nơi đã mua để được hoàn tiền đầy đủ, và nếu lo ngại về sức khỏe hãy tìm kiếm sự tư vấn y tế. Hãng cũng khẳng định các sản phẩm Cadbury khác tại Úc không bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này. Hội đồng tư vấn chuyên gia y tế bang New South Wales vừa công bố báo cáo cuối cùng về PFAS, nhóm hóa chất vĩnh cửu có mặt trong nhiều sản phẩm chống nhiệt, chống dính và chống thấm nước. Sau khi rà soát nghiên cứu trong và ngoài nước, hội đồng kết luận tác động sức khỏe của hóa chất vĩnh cửu có vẻ nhỏ và nguy cơ ung thư đối với người Úc ở mức thấp. Mặc dù có một số bằng chứng liên quan hóa chất vĩnh cửu tới cholesterol cao, suy giảm chức năng thận, rối loạn nội tiết và một số loại ung thư, dữ liệu hiện tại chưa thống nhất và khó tách biệt với các yếu tố khác như hút thuốc, chế độ ăn hay tuổi tác. Hãng tin Premier cho biết, báo cáo nhấn mạnh không có lợi ích y khoa khi xét nghiệm máu cá nhân để đo nồng độ hóa chất vĩnh cửu, do nhóm hóa chất này được phát hiện ở hơn 95% dân số và kết quả khó dự đoán nguy cơ bệnh. Hội đồng khuyến nghị tập trung vào các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng thông thường, duy trì giám sát cộng đồng và truyền thông minh bạch để trấn an người dân, đặc biệt ở các khu vực lo ngại ô nhiễm nước như Blue Mountains. Chính quyền bang New South Wales tiếp tục áp dụng giới hạn phơi nhiễm nghiêm ngặt dựa trên nghiên cứu trên động vật nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bạn đang tìm một ngôi trường trung học uy tín cho con trai? Marshallon College, trường nam sinh hàng đầu tại Melbourne, hiện mở đăng ký cho lớp 7 năm 2027. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học chất lượng và môi trường hỗ trợ giúp các em phát triển toàn diện. Hạn chót đăng ký thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025. Truy cập marshallon.edu.au để đăng ký ngay hôm nay. Marshallon College, nơi chắc cánh tương lai cho con trai bạn.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội ba người đàn ông trong cuộc điều tra vụ đột nhập xảy ra tại vùng Ringwood hồi tháng 6 năm nay khi nhiều khẩu súng bị đánh cắp. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Glenroy, Epping, Thomastown, Mickleham và một kho hàng ở vùng Brighton, thu giữ súng ngắn, đạn dược, dao rửa, tiền mặt, steroid, tài sản bị trộm cùng hàng chục ngàn điếu thuốc lá và thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Ba nghi phạm ở độ tuổi từ 20 đến 37 đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có tội xâm nhập gia cư có vũ khí, tàn trữ súng trái phép, tàn trữ ma túy và lưu giữ tài sản trộm cắp. Theo điều tra của cảnh sát, vào rạng sáng ngày 22 tháng 6, một nhóm người đã đột nhập vào một căn nhà trên đường Willana Street, lấy đi nhiều khẩu súng và đạn dược. Nạn nhân không bị thương và vụ việc được xác định là có nhắm mục tiêu. Cả ba bị cáo đã bị tạm giam và ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne, trong khi cảnh sát tiếp tục truy tìm các nghi phạm có liên quan. Hôm 13 tháng 8, chính quyền bang New South Wales cho biết đang cân nhắc khả năng cấm xe đạp điện trên tàu vì lo ngại có thể sẽ xảy ra các vụ hỏa hoạn trên các phương tiện này. Trong thông báo đưa ra, Bộ trưởng Giao thông bang New South Wales John Graham cho biết trong 3 tuần tới, bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, cơ quan này sẽ thu thập ý kiến của người dân về khả năng cấm xe đạp điện, xe scooter điện, ván trượt điện sử dụng pin lithium trên các hệ thống tàu và nhà ga tại bang này. Tuy vậy, lệnh cấm này có thể không áp dụng cho xe bus, tàu điện và phà do các yếu tố rủi ro được giảm thiểu khi hành khách có thể rời khỏi các phương tiện này nhanh chóng hơn. Bang New South Wales cân nhắc về việc cấm xe đạp điện trên tàu khi tại bang này đã có hơn 1,3 triệu xe đạp điện. Phần lớn các xe này sử dụng pin lithium nên tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể gây hỏa hoạn trên tàu. Vào tháng 7, bang Victoria cũng đã bắt đầu lấy ý kiến của người dân về ý định cấm xe đạp điện, xe scooter điện cũng như các loại xe sử dụng pin trên các phương tiện công cộng của bang này. Đối tượng cấm và phạm vi lệnh cấm của bang Victoria rộng hơn so với bang New South Wales. Dự kiến lệnh cấm tại Victoria sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9. Trước khi cân nhắc các hành động này, hồi tháng trước, chính quyền bang New South Wales và Victoria cũng đã đề nghị chính phủ liên bang giới thiệu lại các tiêu chuẩn an toàn quốc gia đối với các phương tiện công cộng, trong đó bao gồm cả các quy định về tốc độ và sự an toàn của pin. Tình hình nhân đạo tại dải Gaza đang có nguy cơ tồi tệ hơn khi Israel ban hành quy định mới về việc đăng ký đối với các tổ chức phi chính phủ, khiến cho nhiều tổ chức không thể vận chuyển được hàng hóa nhân đạo tới người dân và có thể phải rời khỏi khu vực này. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã cùng với Ngoại trưởng của 28 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, Canada và nhiều quốc gia ở châu Âu, đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel cho phép tất cả các tổ chức phi chính phủ chuyển hàng viện trợ đến Gaza và gỡ bỏ mọi rào cản đối với hoạt động của tổ chức phi chính phủ tại đây. Tuyên bố nhấn mạnh cần phải thực hiện các biện pháp ngay lập tức, lâu dài và cụ thể để các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ có thể tiếp cận an toàn trên diện rộng với khu vực. Tuyên bố cũng yêu cầu Israel mở các cửa khẩu và cho phép sử dụng các tuyến đường để đưa hàng cứu trợ đến Gaza. Tuyên bố cũng đề nghị Israel không được sử dụng các vũ khí sát thương tại các địa điểm phân phối hàng viện trợ và dân thường, cùng các nhà hoạt động nhân đạo và nhân viên y tế phải được bảo vệ. Tuyên bố cũng cho hay tình trạng nhân đạo ở Gaza đã đến mức không thể tưởng tượng được. Nạn đói đang diễn ra ngay trước mắt, nên yêu cầu các bên cần phải hành động khẩn cấp ngay bây giờ để ngăn chặn và đảo ngược tình thế. Tuyên bố cũng yêu cầu không gian nhân đạo cần phải được bảo vệ và không bao giờ được phép chính trị hóa hoạt động viện trợ nhân đạo. Việc ăn nhau thai có nguồn gốc từ y học cổ truyền nhưng đang dần phổ biến hơn tại Úc. Nhau thai chứa các chất dinh dưỡng và hormone thiết yếu hỗ trợ quá trình hồi phục sau sinh. Việc ăn nhau thai có thể giúp tăng năng lượng, hỗ trợ phục hồi sau sinh và cải thiện việc tiết sữa. Ngày càng nhiều phụ nữ tại Úc lựa chọn phương pháp đóng viên nang nhau thai, trong đó nhau thai được sấy khô, nghiền thành bột rồi đóng vào viên nang. Cầu thủ bóng bầu dục nữ Millie Elliott dự kiến sinh con vào đầu tháng 9, cũng cho biết cô sẽ làm viên nang từ nhau thai của bản thân để sử dụng. Dù một số nghiên cứu cho thấy lợi ích tiềm năng, giới y khoa vẫn còn chia rẽ về hiệu quả thực sự của việc này. Trong lĩnh vực sản xuất thịt bò, các nhà sản xuất thịt bò Úc kỳ vọng sẽ kéo dài đà tăng trưởng doanh số tại Mỹ sau khi chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang lại cho Úc lợi thế so với các nhà xuất khẩu như Brazil. Trong tháng 4, các chủ trang trại đã lo ngại về kịch bản xấu nhất khi Tổng thống Mỹ chỉ trích các quy định an toàn sinh học nghiêm ngặt của Úc, đồng thời cảnh báo sẽ ngừng nhập khẩu thịt đỏ từ Úc. Tuy nhiên, Mỹ chỉ áp mức thuế cơ bản 10% lên Úc, quốc gia đang có thâm hụt thương mại với Mỹ. Trong khi đó, các nhà sản xuất thịt bò khác phải đối mặt với mức thuế cao hơn như 50% đối với Brazil, 35% đối với Canada và 15% với New Zealand. Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Farrell khẳng định việc Mỹ áp mức thuế mới đối với các quốc gia khác đồng nghĩa với việc sản phẩm của Úc hiện có sức cạnh tranh lớn hơn khi vào thị trường Mỹ. Theo dữ liệu thống kê, xuất khẩu thịt bò sang Mỹ trong tháng 7 đã tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43.000 tấn. Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc lái xe quá tốc độ 200 km/h trong khu vực có giới hạn tốc độ 80 km/h ở phía tây nam Sydney, bang New South Wales. Vào khoảng 9 giờ rưỡi tối ngày 14 tháng 8, các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Tuần tra Giao thông và Đường cao tốc đang thực hiện kiểm tra tốc độ trên đường Ringsjolly Road ở Leppington thì phát hiện một chiếc BMW bị cáo buộc chạy quá tốc độ. Cảnh sát đã dừng chiếc xe bị cáo buộc đang chạy với tốc độ 206 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 80 km/h. Người lái xe 19 tuổi đang mang biển số Pi đã bị cáo buộc một loạt các hành vi vi phạm luật giao thông và bị tạm giữ bằng lái. Người đàn ông dự kiến sẽ ra hầu tòa tại tòa án địa phương Peyton vào ngày 11 tháng 9.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.414 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có mưa đá, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ.